Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2009. Chúng ta đang ở tại thành phố Winnipeg, tiểu bang Manitoba, Canada, trong một ngày sinh hoạt Phật Pháp. Đặc biệt hôm nay là ngày Father's Day, phải không? Happy Father's Day. Quý vị có khỏe không? Hồi sáng đó quý vị có hộ niệm cho 6 vị giới tử xin quy y. Thì hồi đó có một cái ông đó, ông hay ăn cắp đồ của chùa lắm. Thì đồ mà chùa mà để mấy cái lư, mấy cái nha đèn rồi đó, ông hay lên ông ăn cắp lắm. Thì cái bữa nọ ông đang lui cui ông gom đồ của chùa đó thì gặp thầy trụ trì đi tới. Ông sợ quá cái ông chui dưới bàn thờ ông núp. Ông núp cái thì hòa thượng lên bắt đầu tụng thời kinh sám hối. Hòa thượng mới tụng là: trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đặng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời. Rồi tụng xong thời kinh sám hối, ông nghe ông thấm quá trời quá đất rồi, ông chui ra. Ông chui ra ông nói: dạ bạch thầy, chùa lâu nay mất đồ đó, con đó thầy. Rồi giờ ông khai thiệt ha, nhờ thời kinh sám hối mà ông khai. Ông khai cái ông nói: bây giờ á, con biết ăn năn hối lỗi rồi, thôi xin hòa thinh thầy, thầy từ bi quan hỷ cho con được quy y sám hối. Sẵn dịp ông thầy ông hầm lâu rồi phải không, ông mất đồ hoài ông hầm quá rồi. Ông không biết là bữa nay mà dám khai thiệt là có cơ hội trả thù. Ông Lợi nói: con muốn quy y hả con? Thôi được rồi, để thầy quy y cho. Ông Lợi kêu đứng ngay quỳ bằng Phật. Ông cầm cái dùi chuông, mà quý vị biết cái dùi chuông trong chùa thì nó phải nhỏ xíu như đây, to lắm. Ông nói cầm cái dùi, ông gõ cái bóp lên đầu, nói: quy y Phật đừng ăn cắp nha con. Trời ơi, một dùi đó cái ông đau quá, nhưng mà ông ráng, ông chấp tay, ông thành khẩn, tại ông tưởng cái đó là cái lễ quy y. Cái thì ông tưởng đâu có đó là cái lễ, thành ra ông trang nghiêm đau mà chịu. Chấp tay là ông thầy gõ cái bóp: quy y Pháp đừng ăn trộm nha con. Ba quỳ cái ông xiển niễn. Xiển niễn về cái bữa đó sao mọi lần ông nóng tánh lắm. Về tới nhà là vợ nói là ông nạt nộ, mà bữa đó sao về tới nhà ông im ru à. Cái bà vợ lại khều khều nói: anh có bệnh không? Hỏi sao vậy, sao bữa nay anh hiền quá vậy? Anh nói tại bữa nay tôi tu. Tôi lên chùa tôi được nghe hòa thượng tụng kinh và tôi hối hận rồi tôi cái đổi nghề tôi quy y rồi. Bà vợ nói: vậy hả? Vậy thôi anh dẫn em lên quy y với. Cái bà già ông chồng mới nói: thôi bà ơi, cỡ tôi nhất quy chịu nổi, cỡ bà là tam quy bà nằm dài. Nhất quy là mấy dùi? Mốt dùi thôi, mà tam quy là tới ba dùi sao bà chịu nổi. Đó là cái chuyện quy y. Kính thưa quý vị, để bắt đầu cái buổi nói chuyện này chiều hôm nay, thì Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe bài trước. Chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện bằng bài hát cho vui nha. Chiều hôm nay là buổi sinh hoạt cuối của cái chương trình chuyến đi Phật sự ở đây. Thì bây giờ Pháp Hòa xin bắt hát cái bài Ngồi Thiền, cũng là một món quà để tặng cho các bác, các cô chú mà ngày hôm nay là kỷ niệm của quý vị, đặc biệt là quý vị phái nam là Father's Day. Thở và xin hát bài Ngồi Thiền để cho quý vị nghe cho vui. A Di Đà Phật. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di động muôn cảnh nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ bay qua, mây đàn gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biết đâu lôi về. Hồn ơi thức tỉnh cơn mê, trở về chánh niệm chờ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, tai không nghe mãi chuyện đời thị phi. Chân ơi dừng lại đừng đi, để tâm lắng đồng những gì đã qua. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. Rủ xong cái nghiệp ta bà, thoát căn nhà lừa đảo tòa Như Lai. A Di Đà Phật. Hôm nay Pháp Hòa được đến đây để thăm tất cả quý vị, và trong suốt hai ngày cuối tuần qua được tất cả quý vị thương mến, chăm sóc, lo lắng đủ mọi việc, và đặc biệt là với cái tình cảm mà quý vị dành cho Pháp Hòa từ bấy lâu nay, dù chưa gặp mặt nhưng mà quý vị có nhiều cái cảm mến, thành thử rằng ngày hôm nay chúng ta mới được gặp mặt như thế này, phải không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, chưa xa mà đã nhớ. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Có xa mới nhớ, phải không? Ở gần nó quên. Rồi khi mà mình, chúng ta là những người Phật tử, hay nói chung là tất cả mọi người trên thế gian này, ai cũng đều biết cái chữ phước hết, phải không? Chữ phước là gì? Thông thường mình hiểu làm gì tốt cho ai là có phước. Mình hiểu thường vậy đó. Làm cái gì mà lành thiện, có lợi cho người khác thì mình gọi là phước. Thậm chí người Hoa cũng rất thích phước. Người ta có một cái bản đồ gọi là Bách Phước Đồ. Tức là trong đó có 100 chữ phước viết đủ kiểu khác nhau, treo trong nhà. Thích chữ phước lắm. Và người ta treo ở cửa một cái chữ phước mà lật ngược trở lại, ý nói là mong muốn cái phước đó, nó luôn luôn nó rơi rớt vào trong nhà của mình. Thường thường cái chữ phước là phải treo đúng chữ, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy những cái cửa tiệm hay những ngôi nhà người ta treo cái chữ phước mà treo ngược. Mình tưởng người ta không biết chữ, phải không? Nhưng mà tại vì mình không biết cái gì, không biết cái tục lệ. Mình không biết tục lệ chứ không phải ta không biết đâu. Và cái tục lệ của người ta là treo cái chữ phước ngược, ý nói là muốn cái phước đó nó đi đâu, nó rơi vào trong nhà mình, nó nghĩa là nó đi vào trong nhà của mình, cho nên ta treo cái chữ phước mà ngược lại. Và người ta thường treo một cái bảng thiêu 100 cái chữ phước ở trên đó, và cái bảng đó gọi là Bách Phước Đồ. Bách là 100 đó, phải không? Phước là chữ phúc đó. Phúc hay phước giống nhau. Đồ là gì? Đồ là cái bảng, như kia cái bảng, cái đồ là một cái hình vậy đó. Thì ai cũng thích phước hết á. Dù người không tu hay có tu gì, nói chung là những người trên thế gian này có hiểu biết thì ai đều cũng thích cái chữ phước. Tại vì người ta nghĩ phước là cái điều tốt. Nhưng mà theo từ điển định nghĩa đó, dọn cái đó đi. Phước là gì? Phước là gì? Phước là những cái điều lành, điều thiện mà dẫn dắt, đưa cái điều đó làm lợi cho thế gian hiện tại cũng như sức thế gian trong tương lai. Quý vị nhớ không? Thế gian là ở đâu? Cõi của mình. Hiểu vậy đó, hiểu nôm na, hiểu đơn giản là vậy. Thế gian là cõi mình nè. Còn xuất thế gian là cho những cái quả vị cao tột hơn, cho cái việc làm, cho cái đời sống nó cao hơn thì gọi là xuất thế gian. Thì ở đây á, Pháp Hòa muốn nói một chút về ba cái chữ phước, ba cái điều mà chúng ta làm phước. Bây giờ phước thế gian là phước làm sao? Chúng ta gọi là thế phước. Thế phước là làm sao? Thế phước tức là những cái phước báo hiện trong đời này. Rồi cái thứ hai là giới phước, tức là sao? Tức là người này đi xa hơn chút là có tu học, có thọ giới, có quy y, có giữ gìn để mà tạo cái phước cao hơn. Rồi hạnh phước hay là hành phước là gì? Là phát cái tâm rộng lớn hơn, tu cái Bồ Tát, hạnh của Bồ Tát. Quý vị nhớ ba phước nha: thế phước, giới phước và hạnh phước. Bây giờ thế phước là sao? Thế phước tức là những cái phước báo của thế gian hiện có, hiện tại mình làm được, ngay người đó chưa quy y, chưa thọ giới gì hết, nhưng có thể làm được cái thế phước là sao? Thứ nhất là phải hiếu kính cha mẹ, phải không? Thứ hai là phải kính trọng sư trưởng, phải không? Rồi thứ ba là gì? Mình phải tôn trọng lẫn nhau, tức là vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau. Bây giờ Pháp Hòa nói như thế này: hiếu kính cha mẹ. Chữ hiếu là sao? Theo chữ Tàu người ta viết á, chữ hiếu á, ở trên là chữ lão, dưới là chữ tử. Lão là theo hiểu nghĩa là gì? Già. Tử là con, không phải tử là chết. Chữ tử này là con, cho nên ở trên là chữ lão, dưới là chữ tử, mà ráp hai chữ đó thành ra chữ gì? Chữ hiếu. Không, chữ ý muốn nói gì? Ở đây là ta hội ý đó. Có nghĩa là hiếu là mình cung phụng, mình dưỡng nuôi. Nhưng mà lâu nay mình hiểu cái nghĩa rất thường là cung phụng dưỡng nuôi cha mẹ thôi. Nhưng mà đúng ra cái chữ hiếu đó là mình cung phụng dưỡng nuôi không phải thế hệ trước, mà mình phải cung phụng dưỡng nuôi luôn cả thế hệ sau. Cho nên trước sau gì mình cũng phải lo hết. Quý vị hiểu ý như vậy, cho nên chữ hiếu là vậy. Thí dụ nè, đối với cha mẹ, dù ruột thịt của mình hay dù là cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, mình phải kính trọng. Bởi vì nếu mà không có cha mẹ vợ, làm gì có vợ cho mình cưới? Mà nếu mà không có cha mẹ chồng thì làm gì có chồng cho mình, có cái ông đó để mình gọi là chồng. Cho nên mình phải kính. Nhưng mà khi mình có cha mẹ mình kính rồi đó, thì mình dưỡng nuôi là đúng rồi. Nhưng mà với con cái mình cũng phải dưỡng nuôi luôn. Mình dưỡng nuôi, mình chăm sóc, mình lo lắng, cái đó gọi là hiếu. Cho nên cái chữ hiếu nó rộng lắm. Cái chữ hiếu nó là phải chăm sóc quá khứ, tức là cái đời trước, mà phải lo luôn cả cái đời tương lai nữa, tức là con cháu của mình. Cho nên quý vị mà cúng giỗ đó, hàng năm mà mình cúng giỗ đó là hiếu. Bởi vì sao? Mình nhớ tới người trước và mình dạy cho người sau biết đây là cái ngày cúng dỗ. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên chữ hiếu đó là người ta hội ý giữa hai chữ lão và tử. Phải không? Lão là tượng trưng cho người già, tử là tượng trưng cho người trẻ. Như vậy thì cái chữ hiếu đó là nó ráp lại. À, mà mình chỉ lo cái người già mà quên cái tương lai cũng không được. Mà nếu mà cho lo cái người trẻ mà quên cái người già cũng không được. Cho nên chữ hiếu là mình phải lo vẹn toàn. Phải không? Hiếu dưỡng cha mẹ. Có nhiều khi cái này nói không phải trách đâu, nhưng mà nói để chúng ta nhìn lại. Tu là gì? Tu là chúng ta nhìn lại thôi, chứ không có gì hết trơn á. Nhìn lại mình làm gì? Cho nên tại sao quý vị thấy không? Phật ngồi thiền, các cái tượng Phật người ta tạc á, đâu có mở tượng Phật nào mở mắt trao tráo đâu. Phật tượng nào cũng nhìn xuống một chút. Tại sao nhìn xuống? Nhìn xuống là tượng trưng cho soi lại mình, soi lại lòng mình. Tượng Phật mà khi người ta phát quả, người ta vẽ hình, người ta tạc tượng đó, là luôn luôn làm cái tượng Phật nhìn xuống. Mà không cần nhắm, mà nhìn xuống là tượng trưng cho gì? Người tu là người luôn luôn soi lại mình, nhìn lại mình. Bây giờ mình nhìn lại mình như thế nào? Nhiều khi mình quên cha, quên mẹ, mà mình lại lo con chó, con mèo của mình đó, từ sáng tới chiều. Cha mẹ bệnh chứ mình quên, nhưng mà chó bệnh là mình nhớ. Mình lo chăm sóc, mình cắt tóc, mình tắm rửa, mình kỳ cọ, mình xịt dầu thơm, mình hung chùng chục, mình nói con của ba, con của má. Mình đi cái mình lo một chút, đi vắng thì lại kiếm người để gửi. Phone về nhà hỏi má chó ăn chưa. Vì má ở nhà dữ đó, mình hỏi coi má cho chó ăn chưa, chứ mình quên hỏi má ăn cơm chưa. Rồi có nhiều khi bà già bà buồn mới nói vậy tao ai mày. Thấy không? Cái đó không phải là, nhiều khi không phải là mình cố tình. Nhưng cái vô tình, cái vô tình là mình chăm sóc một bề này mà mình quên cái bề kia. Chứ không phải là trách đâu. Nói như vậy là để cho mình khơi lại, để mình nhìn lại trong thời gian qua mình đã sống như thế nào. Rồi nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái người kia một chút xíu, tức là ai? Tức là vợ mình hay là chồng mình, phải không? Mình chăm sóc một chút. Mà mình chăm sóc vậy là cũng hiếu đó. Cho nên cái chữ hiếu không có hẳn là chỉ để cho cái vấn đề cha mẹ. Nhưng mà nếu chúng ta biết nghĩ tới người kia, biết chăm sóc người kia thì gọi là hiếu hết. Ngay cả thầy tổ của mình. Mình lớn lên mình đi học, Mình có thầy dạy chữ cho mình, phải nhớ ơn. Rồi ông thầy kia dạy lễ nghĩa cho mình, phải nhớ ơn. Quý vị biết không, trong đời Pháp Hòa được thọ ơn giáo dưỡng nhiều lắm.